Mãng Hoang Kỳ, chương 924, góc truyện audio.com, chư vị đạo hữu, nương theo một tiếng cười, một nam tử đầu có sừng hươu, mặc áo bào xanh đi đến. Thiên Thanh Tử đạo huynh, không nghĩ tới tranh bảo hội này ngươi cũng đến. Long Thần đạo quân vô cùng nhiệt tình, Thiên Thanh Tử lão ca, vợ chồng Đại Mạc đạo quân cũng mở miệng, nam tử kia nhìn vợ chồng Đại Mạc đạo quân mỉm cười gật đầu, cũng nhìn Long Thần đạo quân, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người nữ tử áo trắng, cười nói. Thiên Ảnh, nghe nói lần này là ngươi áp giải bảo vật Thiên Thanh vực ta cách đây cũng gần, cho nên mới tới thăm bằng hữu cũ. Rất lâu không gặp, Thiên Ảnh đạo quân nhẹ nhàng gật đầu, cũng nhiều chút ít dáng tươi cười. Đây là Thiên Thanh tử, ở trong mấy đại lãnh thổ quốc gia chung quanh, luận thực lực có thể xếp đệ nhất. Thiên Thanh tử đồng dạng là đại năng mò tới biên giới hợp đạo, bởi vì Thiên Thanh môn hắn không có đạo quân khác đủ để gánh vác môn phái, tăng thêm thời gian còn rất dài, Thiên Thanh tử liền từ từ tích lũy, sau đó lại đi nếm thử hợp đạo. Vù, một trận gió thổi qua, sau đó ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Thiên Ảnh muội muội, chỉ thấy một tiểu lão đầu mặc áo ngắn cười tùm tìm hô lên. Thủy Phong Tử đại ca, nữ tử áo trắng một mực lãnh đạm thấy thế liền đứng lên, trực tiếp đi tới bên người tiểu lão đầu, lôi kéo tay của tiểu lão đầu. Thủy Phong Tử đại ca, ta muốn gặp ngươi cũng không dễ dàng a, cho nên lần này nghĩ biện pháp nhận sự tình áp giải bảo vật đến Đại Mạc vực quả thật chính là vì gặp ngươi rồi. Ha ha, đại ca ngươi không có chuyện gì liền tùy tiện đi loạn mà thôi. Thủy Phong Tử cười ha hả. Thủy Phong Tử, đã lâu không gặp. Đại Mạc đạo quân cũng mỉm cười nói. Đại Mạc, Thủy Phong Tử gật đầu. Ở trong Đại Mạc vực tổng cộng có 4 vị đạo quân, chỉ là các đạo quân đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, cho nên tổ thần tổ tiên, thế giới cảnh bình thường chỉ biết Đại Mạc vực có một Đại Mạc đạo quân. Mặt khác lại không biết. 4 vị đạo quân của Đại Mạc vực theo thứ tự là vợ chồng Đại Mạc đạo quân, Thủy Phong Tử, Động Phiếm đạo quân. Động Phiếm đạo quân là thực lực hơi yếu chút, mà Thủy Phong Tử thì hoàn toàn là lười, cơ bản vô tâm kiến thiết môn phái, một mình tiêu dao tùy ý lưu lạc, luận thực lực coi như là tương đương Đại Mạc đạo quân. Ở trong 5 vị đạo quân, Thiên Thanh Tử xem như thứ nhất, Đại Mạc đạo quân, Thủy Phong Tử tính toán thứ hai, Thiên Ảnh đạo quân, Long Thần đạo quân thì chênh lệch chút ít, thê tử của Đại Mạc đạo quân tự nhiên là yếu nhất. Tranh bảo hội bình thường hấp dẫn đạo quân sẽ không quá nhiều, 5-3 vị xem như bình thường. Bởi vì loại tranh bảo hội này chủ yếu là để cho thế giới cảnh mua được một ít bảo vật hiếm thấy. Có điều, mỗi lần tranh bảo hội đều ẩn giấu một ít bảo vật để cho đạo quân cũng trông mà thèm, cho nên tới nhìn một chút nói không chừng có thể gặp được. Thiên Thanh Tử đạo huynh, Long Thần đạo quân rất nhiệt tình, trái một cái Thiên Thanh Tử đạo huynh, phải một cái Thiên Thanh Tử đạo huynh. Cái này để cho Thủy Phong Tử bĩu môi. Nếu như nói Thủy Phong Tử là tiêu dao không bị trói buộc Long Thần đạo quân thì trái lại thuộc về khéo léo, cực kỳ thích giao hảo những đạo quân chính thức đứng ở đỉnh phong. Như Thiên Thanh Tử, Thiên Nhất đạo quân đứng ở biên giới hợp đạo, lực uy hiếp là cực kỳ mạnh, bởi góc truyện audio.com, vì thực lực của bọn họ mạnh rối tinh rối mù, cho dù hợp đạo thất bại, như vậy liền đại biểu đã chú định thân tử đạo tiêu. Ở trước khi thân tử đạo tiêu, bọn họ điên cuồng lên, ai cũng sợ hãi a. Bởi vì người ta nhất định phải chết rồi, ai dám trêu chọc. Cho dù trêu Vĩnh Hằng cảnh hợp đạo thành công, cũng không muốn trêu chọc những tên điên hợp đạo thất bại kia. Long Thần đạo quân ưa thích kết giao từng đạo quân cao cấp nhất, thậm chí vắt óc tìm mưu kế đi kết giao, khoan hãy nói, hắn cố gắng giao lưu như vậy, cũng hoàn toàn chính xác có không ít hảo hữu. Cho nên mặc kệ Long Thần đạo quân đi nơi nào, bình thường đạo quân khác đều cho chút mặt mũi, nhưng rất nhiều đạo quân nội tâm cao ngạo, đối với Long Thần đạo quân là có chút khinh thường. Tranh bảo hội đã bắt đầu. Thiên Ảnh đạo quân quan sát phía dưới nói. Lầu 3 trong một gian phòng trang nhã. Kỷ Ninh, Tô Vưu Cơ, Giã Cầu tổ thần đều xuyên thấu qua cửa sổ nhìn điện sảnh phía dưới. Điện sảnh từ bên ngoài xem không tính lớn, trên thực tế khoảng chừng 10 dặm, mấy vạn tu luyện giả vờn quanh trung ương. Những tu luyện giả này không ít là thế giới thần, hỗn độn tiên nhân, còn có chút tổ thần tổ tiên. Coi như là tổ thần tổ tiên, có thể vào ít nhất cũng có thập phương hỗn độn linh dịch. Cho nên mỗi người ngồi khoảng cách đều tính toán tương đối rộng. Dù sao trọn vẹn 10 dặm, dĩ nhiên đối với bọn họ mà nói, mỗi người thị lực kinh người, cách 10 dặm một con kiến có mấy cái chân cũng có thể nhìn tinh tường. Chủ nhân, đã bắt đầu. Tô Vưu Cơ chỉ phía dưới. Kỷ Ninh cũng nhìn thấy. Chỉ thấy 3 nữ tử hỗn độn tiên nhân, mặc trường bào thêu hoa văn kỳ dị từ trung ương đi ra, nữ tính hỗn độn tiên nhân đầu lĩnh làn da phẳng phất như khối băng, ánh mắt của nàng càng là màu bạc, nữ tử này đứng ở trung ương, hai nữ tử khác tách ra đứng ở hai bên. Hoan nghênh các tu luyện giả đến từ rất nhiều lãnh thổ quốc gia tề tụ, lần tranh bảo hội này, do ta chủ trì. Trên mặt ngân đồng nữ tử có vẻ mỉm cười. chắc hẳn chư vị cũng sốt ruột rồi, ta cũng không nhiều lời, trực tiếp bắt đầu tranh bảo. Tranh bảo quy củ vô cùng đơn giản, mỗi một kiện bảo vật đều có một giá quy định, mỗi lần tăng giá ít nhất một phương hỗn độn linh dịch. Tốt, bắt đầu kiện bảo vật thứ nhất. Ngân đồng nữ tử đưa tay phải, lập tức phía trên lòng bàn tay của nàng xuất hiện một đoạn gỗ khô héo, cây gỗ lơ lửng lên đại khái 10 trượng, làm cho tu luyện giả ở bốn phương tám hướng đều có thể nhìn rành mạch. Đây là nhất tuyến dẫn hồn mộc, ngân đồng nữ tử cười nói. Nhất tuyến dẫn hồn mộc chỉ cần nhen nhóm, có thể hoàn toàn thiêu đốt hóa thành một luồng sương mù, hấp thu sương mù, sẽ lâm vào ngủ say, một ngủ ngàn năm. Mà ảnh hưởng đến tu luyện giả, là tâm ma để cho tu luyện giả khó có thể càng tiến một bước sẽ trở nên yếu ớt, không hề ảnh hưởng. Nhất tuyến dẫn hồn mộc giá quy định 12 phương hỗn độn linh dịch bắt đầu tranh bảo. 15 phương, đầu tiên hô giá đúng là một tổ tiên, trong mắt tổ tiên này tràn đầy khát vọng. Cách chương.